chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài viết Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên khó có thể đạt 100% kế hoạch được giao về thực hiện giao dịch điện tử trong một câu chuyện bảo hiểm. Tiếp đó là mục hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế là một trong những việc làm góp phần giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội. Nhận thức rõ ý nghĩa của việc làm này, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực tuyên truyền vận động các đơn vị sử dụng lao động thực hiện các nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thông qua giao dịch điện tử. Tuy nhiên, để thực hiện giao dịch điện tử theo kế hoạch tỉnh giao thì thành phố còn gặp nhiều khó khăn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên cho biết, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên giao kế hoạch cho Bảo hiểm xã hội thành phố phải đạt 1.010 đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử. Để đạt được kế hoạch, Bảo hiểm xã hội tỉnh giao, chi bộ Bảo hiểm xã hội thành phố đã ban hành nghị quyết để thực hiện việc tuyên truyền vận động các đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch điện tử. Lãnh đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố đã yêu cầu từng cán bộ thu lập kế hoạch cá nhân theo tuần và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ cho cơ quan, cũng như báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Anh Lương Xuân Thủy, cán bộ Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên và sự phân công của lãnh đạo cơ quan, từng cán bộ chuyên quản đã nỗ lực hết mình để triển khai thực hiện giao dịch điện tử. Bản thân anh được giao phụ trách đôn đốc tuyên truyền 86 đơn vị sử dụng lao động thuộc địa bàn phường Hương Sơn và một phần phường Phan Đình Phùng. Anh đã đến từng đơn vị sử dụng lao động để tuyên truyền vận động.
Trong quá trình triển khai cũng có một số đơn vị là vẫn còn phân vân việc là sử dụng cái phần mềm giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội. Thì chúng tôi đã động viên thuyết phục và có trường hợp là sau một lần, hai lần thì là họ đã đồng ý để triển khai vì họ đã nhận ra cái lợi ích của việc sử dụng cái phần mềm giao dịch điện tử.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo đơn vị cũng như sự cố gắng nỗ lực của cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên, đến nay đã có 970 đơn vị sử dụng lao động đăng ký thực hiện giao dịch điện tử đối với hồ sơ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Qua tìm hiểu tại công ty cổ phần thép Thái Trung, ông Bùi Cao Sơn, phó phòng tổ chức hành chính của công ty cho biết, là một đơn vị có khá đông người lao động, trước đây công ty làm các thủ tục về bảo hiểm xã hội thường phải đi trực tiếp lên cơ quan bảo hiểm xã hội, mất rất nhiều thời gian đi lại. Nhiều hôm phải chờ đợi làm thủ tục vì rất nhiều đơn vị cũng đến giao dịch, thậm chí có những lúc do sơ suất bị sai lệch thông tin lại phải mất ngày, mất buổi làm lại. Chính vì vậy, khi nhận được thông tin thực hiện giao dịch điện tử từ tháng 5 năm 2015, công ty đã tiên phong thực hiện thử nghiệm giao dịch này và thấy rất tiện ích.
Trong quá trình giao dịch thì hoạt động thủ tục chứng từ giấy nó sẽ được giảm bớt đi, tiết kiệm thời gian, dành nhiều thời gian cho công việc ở đơn vị hơn. Cái thời gian di chuyển trên cái để đi nộp các cái chứng từ đấy nó sẽ giảm đi. Cái đấy là cái lợi ích.
Mặc dù giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội rất tiện ích, tuy nhiên đến nay thì vẫn còn trên 150 đơn vị sử dụng lao động vẫn chưa thực hiện. Ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cho biết, mặc dù lãnh đạo và cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã nỗ lực, tuy nhiên số đơn vị chưa tham gia giao dịch điện tử cũng có những lý do riêng.
Thực tế ra nói là chúng tôi cũng đã vận động nhiều lần để họ tham gia, nhưng mà những cái đơn vị này toàn là những đơn vị hộ kinh doanh, những doanh nghiệp rất nhỏ, số lao động rất ít, đa số là chỉ có 1 đến 2 lao động thôi. Thế và những đơn vị này thì làm ăn ấy thì trước đây có thể là quy mô lớn, nhưng bây giờ thì người ta không hoạt động được, người ta tinh giảm chỉ còn 1-2 lao động, hoặc là người ta với hoạt động rất nhỏ là chỉ có 1-2 lao động, và trong năm cái phát sinh các cái giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội thì là rất ít, chỉ từ 1 đến 2 lần thôi. Nên là người ta thấy là gì, khi giao dịch bằng điện tử thì lại phải mất tiền mua chữ ký số, rồi lại các cái phí bảo trì. Thế trong khi đó thì thì cái số tiền bỏ ra mà là lớn. Thế còn lại người ta giao dịch trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội một năm một hai lần ấy thì nó không đáng là bao cả. Thế mà người ta lại thuận tiện trong cái vấn đề hỏi các cái chế độ, nên người ta mặc dù mình đã vận động nhưng mà người ta chưa thấy cái thiết thực đối với người ta.
Chúng tôi đã đến một số đơn vị chưa tham gia giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục bảo hiểm xã hội để xác minh thông tin mà ông Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố lý giải vì sao vẫn còn trên 10% đơn vị vẫn chưa thấy mặn mà với hình thức giao dịch tinh gọn này. Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thái Nguyên, chị Nông Thị Hiên, cán bộ phòng tổ chức hành chính của ngân hàng này cho biết.
Cơ quan tôi hiện nay là có 30 cán bộ nhân viên tham gia đóng nộp bảo hiểm. Với từng đấy người lao động thì phát sinh hàng tháng thì nó cũng rất là ít thôi. Cái tham gia bảo hiểm xã hội này thì cũng ổn định rồi. Nên là thường thì tăng lương thì cũng không có mấy. Hầu như là cũng chỉ có cái giao dịch là chuyển cái tiền đóng nộp bảo hiểm thôi. Thì bây giờ mình có thể là chuyển khoản qua tài khoản rồi. Cho nên là cái phát sinh thì nó cũng rất là ít.
Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Danh có trụ sở tại phường Đồng Quang được biết, công ty có 2 lao động tham gia bảo hiểm xã hội nên một năm chỉ có 1 giao dịch. Thêm vào đó, hiện nay công ty làm ăn cũng gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, công ty chưa có điều kiện để tham gia giao dịch điện tử, mặc dù biết nó rất tiện ích.
Thực ra về cái giao dịch điện tử thì nó rất là tốt thôi, nhưng mà thì bây giờ chúng tôi vẫn muốn là tham gia cái hình thức cũ để đến tận nơi giao dịch, bởi vì là nó ít lao động, ít phát sinh. Thì khi nào mà doanh nghiệp làm ăn thuận lợi mà có nhiều lao động thì lúc đấy thì chúng tôi sẽ đăng ký cái giao dịch điện tử.
Mặc dù Bảo hiểm xã hội thành phố có số đơn vị sử dụng tham gia giao dịch điện tử nhiều nhất trong 9 huyện thành thị của tỉnh, nhưng cũng mới chỉ đạt gần 90% đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch điện tử theo kế hoạch Bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Với những khó khăn và đặc thù riêng của các đơn vị sử dụng lao động chưa tham gia giao dịch điện tử như đã đề cập, thì Bảo hiểm xã hội thành phố cũng sẽ khó hoàn thành 100% kế hoạch mà Bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Để khắc phục khó khăn trên, cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố đã đưa ra những giải pháp để thực hiện tối đa kế hoạch mà cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giao.
Đến giờ thế này ấy, thì những đơn vị này là chúng tôi cũng chỉ còn có cách là tiếp tục thuyết phục. Thế và cũng phải là nỗ lực ở các nhà mạng. Các nhà mạng cũng phải đến thuyết phục xem nhà mạng nào có ưu việt hơn, nhanh gọn hơn, thuận tiện hơn thì người ta tham gia. Thế thì tôi hy vọng rằng là với cái sự thuyết phục của cơ quan bảo hiểm xã hội và hy vọng rằng là cái con số hơn 100 này người ta cuối cùng người ta cũng sẽ tham gia giao dịch điện tử theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của chính phủ.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm tuần này, ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội khi bị ốm đau.
Thưa ông, một thính giả tên Minh có hỏi, bà là công chức và được nghỉ vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, trong khi bà đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 20 năm. Vào tháng 1 năm 2016, bà Minh bị ốm và phải điều trị từ ngày 5 đến ngày 16. Thời gian hưởng trợ cấp ốm đau của bà được tính như thế nào?
Về vấn đề bạn hỏi trường hợp của bà Minh ý, có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội là 20 năm thì thời gian bà Minh được nghỉ hưởng chế độ ốm đau tối đa trong năm là 40 ngày. Thế và trường hợp của bà là nghỉ từ tháng 1 năm 2016, bà Minh nghỉ việc để điều trị bệnh từ ngày 5 tháng 1 đến hết ngày 16 tháng 1 năm 2016, tức là 12 ngày. Thì trong cái số ngày này thì số ngày nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Minh là 9 ngày, vì là đã phải trừ đi 3 ngày, trong đó là 2 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật. Còn mức hưởng 1 ngày trợ cấp ốm đau của bà Minh ý, thì được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng, xong thì chia cho 24 ngày thì ra cái số tiền của 1 ngày. Và cụ thể thì sẽ cái số tiền đó nhân với 9 ngày thì sẽ ra số tiền cụ thể của bà Minh nghỉ trong cái đợt nghỉ ốm trong tháng 1 năm 2016.
Thưa ông, cũng liên quan đến chế độ ốm đau của người lao động, thính giả tên Khánh có hỏi, vào tháng 3 năm 2016, ông Khánh ký hợp đồng lao động thời hạn 6 tháng với một công ty và có đóng bảo hiểm xã hội. Ngay trong tháng đó thì ông Khánh bị ốm và phải nằm viện điều trị. Vậy trường hợp của ông Khánh có được hưởng chế độ ốm đau hay không? Và mức hưởng trợ cấp ốm đau của ông Khánh được tính thế nào?
Trường hợp của ông Khánh có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và không may bị ốm phải vào bệnh viện điều trị ngay tháng đầu tiên tham gia bảo hiểm xã hội, thì ông Khánh thuộc đối tượng được hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng 3 năm 2016, bởi vì đây là tháng đầu tiên ông ấy đã tham gia bảo hiểm xã hội. Và mức hưởng chế độ ốm đau của ông Khánh thì chính là bằng 75% mức tiền lương của ông Khánh đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội trong tháng 3 năm 2016. Đây là cái mức tiền lương, còn sẽ chia cho 24 thì sẽ ra cái ngày của ông ấy được hưởng bình quân một ngày và nhân với số ngày của ông bị ốm trong tháng.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.